Meter Man.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày mùng 6 tháng 6 năm 2013 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về những nhận định của Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, về tân chân phước linh mục Giuseppe Puglisi. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa vẫn âm thầm từng ngày trong con với những vui buồn cuộc đời nhân gian. Bước con lầm than, tình Chúa vẫn dâng tràn.
Tình yêu của Chúa ví như khung trời xanh, ngày đêm lặng lẽ vẫn chờ che mọi lúc. Bước con an bình, đời thắm tươi đẹp cho đời con, chan chứa con vơi tình thương Chúa sang ơi.
Tình con, thương Chúa
quyết tâm từ đây, biết yêu nồng say, dân thân dựng xây chọn cả cuộc đời này.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 12. Câu 28 đến câu 34. Có một người trong các kinh sư đã nghe Chúa Giêsu và những người thuộc nhóm xã đốc tranh luận với nhau. Thấy Chúa Giêsu đối đáp hay, ông đến gần người và hỏi: "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Chúa Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đầy hỡi Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là, người phải yêu thương người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Chúa Giêsu: "Thưa thầy, hay lắm, thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là đấng duy nhất, ngoài người ra không có đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Chúa Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy thì bảo: "Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu." Sau đó không ai dám chất vấn người nữa. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay một kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu về một vấn đề vốn được bàn cãi rất nhiều trong giới kinh sư. "Thưa thầy, trong mọi điều răn nào đứng đầu?" Để trả lời cho câu hỏi này, Chúa Giêsu đã nhập chung hai điều răn quan trọng nhất của Do Thái giáo, một dành cho Thiên Chúa và một dành cho con người lại với nhau. Đây là một việc làm mà trước đó chưa hề có một kinh sư nào dám làm như vậy. Chúa Giêsu có ý dạy cách thế duy nhất để người ta chứng minh được mình yêu mến Chúa. Đó là họ phải biết yêu thương người khác. Việc yêu thương người khác là hệ luận của việc yêu Chúa hết lòng hết sức. Chính vì thế, Ngài đã trả lời cho vị kinh sư đến hỏi Ngài rằng: "Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi, và ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nói: chúng ta phải xác tín chắc chắn lời dạy của Chúa Giêsu về hai giới răng mến Chúa và yêu người là một. Nhưng Ngài đã đặt lại vấn đề rằng, có ra lệnh cho tình yêu được không? Ngươi phải và ngươi phải. Có ra lệnh để cho một người phải yêu, cho hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu như chính mình được không? Vậy làm thế nào để thực thi giới răn quan trọng nhất mà Thiên Chúa muốn? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị lấy lại tư tưởng của Thánh Augustino để trả lời: xin thưa, không thể ra lệnh cho yêu thương, cũng không thể ép buộc định mức yêu thương. Nhưng yêu thương phải như một đáp trả khi người ta nhận thấy mình được yêu thương, hoặc khi người ta gặp một cụ thể độc đáo. Đây là định hướng cho vế thứ nhất của luật yêu thương, định hướng về giới răn yêu Chúa. Trước hết, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là hữu thể độc đáo vì bản chất duy nhất. Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Đức Chúa duy nhất. Độc đáo vì Ngài đã tạo dựng và cứu chuộc con người. Độc đáo vì Ngài đã làm mưa trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Như vậy, cảm nhận được Thiên Chúa là hữu thể độc đáo, và nhận ra Thiên Chúa là đấng yêu thương, chúng ta không còn phải thực thi yêu thương như một mệnh lệnh, người phải và người phải, nhưng là chúng ta đáp trả yêu thương. Khi cảm nhận Thiên Chúa đã yêu thương cách vô biên, yêu thương đến cùng, yêu thương bằng cách thí mạng sống, thì việc đáp trả yêu thương hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực, không còn là việc khó khăn, nhưng là việc làm của tình yêu tự nguyện. Thứ đến, việc định hướng cho vế thứ hai của luật yêu thương, định hướng về giới răn yêu người. Chúng ta dễ dàng nhận ra, điều hệ trọng đối với Thiên Chúa sẽ định hướng điều cần thiết thực hiện cho anh em. Hãy yêu như chính mình. Đây là khuôn vàng thước ngọc để giải quyết mọi tình huống trong tương quan đồng loại. Hãy lấy bản thân mình làm định mức để thực thi yêu thương. Tôi muốn anh em làm gì cho tôi, thì tôi hãy làm điều đó cho anh em. Khi thực thi được hai vế của giới răn yêu thương cách trọn vẹn, ác hẳn chúng ta cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi mà Chúa Giêsu dành cho vị kinh sư hôm nay. Bạn không còn xa nước Thiên Chúa đâu. Lạy Chúa Giêsu mến yêu, Thánh Gioan đã diễn tả thật ngắn gọn, Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con yêu Chúa bằng cách mỗi ngày tập trở nên giống Chúa hơn. Giống Chúa trong yêu thương phục vụ, giống Chúa trong cách nghĩ và cách làm. Xin cho chúng con luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để mở rộng tâm hồn đến với tha nhân. Xin cho chúng con không chỉ trao tặng nhau lời nói, ánh mắt cảm thông, mà xin giúp chúng con biết sẵn sàng phục vụ quên mình, với tất cả nhiệt tình và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa thêm ơn trợ giúp, để chúng con luôn trung tín với giới luật yêu thương của Chúa. Lạy Chúa là nguồn mạch tình yêu, xin cho chúng con được tắm mát trong tình yêu của Chúa, và xin giúp chúng con biết trao ban tình yêu đó cho anh em. Amen.
Chúa ơi, cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang người.
Con dâng Chúa quyết tâm từ đây, nên yêu nồng say, dâng thân dâng say chọn cả cuộc đời này.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Thông báo về buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Ngày mùng 5 tháng 7 sắp tới, Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản giáo phận Roma, sẽ chủ tọa buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận trong án phong chân phước cho vị tôi tới Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Buổi lễ này sẽ diễn ra lúc 11 giờ 30 phút sáng tại hội trường Hòa Giải, trong dinh thự Laterano, cũng là tòa giám quản của giáo phận Roma. Bắt đầu là thánh ca, tiếp đến là đọc biên bản, rồi diễn văn của Đức Hồng Y Valini và lời cảm ơn của Đức Hồng Y Tucson, sau cùng là thánh ca kết thúc. Trong thư mời tham dự buổi lễ này, Đức Hồng Y Peter Tucson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, và Đức Hồng Y Valini cũng cho biết trước đó, vào lúc 9 giờ rưỡi sáng cùng ngày mùng 5 tháng 7, sẽ có thánh lễ đồng tế tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Anton Padova của dòng Francisco. Ngoài ra, vào lúc 4 giờ chiều cùng ngày, sẽ có buổi giới thiệu cuốn sách của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với tựa đề Các Thư Mục Vụ, Theo Vết, Công Đồng Chung Vatican II, trình bày các bản sao thánh giá của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tuyên bố cấp học bổng về đạo lý xã hội của Hội Thánh để kính nhớ Đức Cố Hồng Y. Sau cùng là buổi hòa nhạc. Ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 7, lúc 12 giờ sẽ có buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha và thánh lễ tạ ơn được cử hành tại nhà thờ Đức Mẹ Cầu Thang, nơi có mộ của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Thư mời của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, đặc biệt cảm ơn các tổ chức ân nhân như Ngân Quỹ Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Hoa Kỳ, Ngân Quỹ Thánh Matthew tưởng niệm Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận ở Vatican, Hiệp hội các cựu chúng sinh Huế ở Mỹ, Ngân Quỹ Antica Zecca ở Lucca, Italia, Phong trào canh tân trong thánh linh ở Tampa, Florida, và sau cùng là Giáo đoàn Công giáo Việt Nam ở Đức. Sau buổi lễ tại Tòa Giám quản Roma, toàn bộ hồ sơ thu thập được trong cuộc điều tra được niêm phong và gửi về Bộ Phong Thánh. Tại đây, Bộ sẽ cứu xét giá trị cuộc điều tra đã thực hiện trước khi chỉ định vị tường trình viên, để cùng với vị thỉnh nguyện viên soạn tập hồ sơ đúc kết và các nhân đức anh hùng của vị tôi tới Chúa. Hồ sơ này sẽ được giao cho 9 vị chuyên gia cố vấn của Bộ cứu xét và cho ý kiến. Nếu mọi giai đoạn của việc cứu xét này là tích cực, Đức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, và vị tôi tới Chúa được gọi là đấng đáng kính. Giai đoạn kế tiếp là cứu xét phép lạ. Nếu có phép lạ được chứng thực qua các giai đoạn cứu xét của Hội đồng Giám định Y khoa, Ủy ban Thần học và Hội đồng Hồng Y, Đức Thánh Cha sẽ cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận, và việc phong chân phước có thể tiến hành sau đó. Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Hôm mùng 1 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lá thư gửi đến các Đức Giám mục trong Giáo hội Việt Nam về dịp kỷ niệm 25 năm ngày tôn phong 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam, với nội dung nguyên văn như sau. Kính gửi Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục, quý Đức Giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa các đấng, ngày 19 tháng 6 năm 2013, ghi dấu kỷ niệm 25 năm ngày Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tôn phong 117 hiển thánh tử đạo Việt Nam. Hướng tới ngày kỷ niệm đặc biệt này, thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục, tôi gửi lời chào thăm Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục là những vị chủ chăn của 26 giáo phận Việt Nam, và qua các đấng, gửi lời chào thăm mọi thành phần dân Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu. Nhân dịp này, tôi xin gửi lên một vài ý kiến để các giáo phận chúng ta được thêm sự hiệp thông và hiệp nhất với nhau trong dịp lễ tạ ơn hồng phúc này. thứ nhất, trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Việc cử hành kỷ niệm đặc biệt này lại trùng với năm đức tin. Trong 25 năm qua, chúng ta đã đọc lại lịch sử của các tổ tiên anh hùng tứ đạo, chiêm ngắm chân dung và đời sống đức tin, đức cậy và đức ái của các ngài. Chúng ta hãnh diện và tự hào khi nói rằng, từ dòng máu tứ đạo, Giáo hội Việt Nam đã được sinh ra và lớn lên. Các ngài quả thật là những chứng nhân đức tin, một đức tin trong sáng và trọn vẹn vào Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Chính đức tin đó đã có sức mạnh biến đổi đời sống các ngài, giúp các ngài không những kiên vững trong mọi thử thách mà còn hướng dẫn các ngài sống thân ái với mọi người, hết lòng tận tụy trong các nghĩa vụ trần thế của mình để chiếu tỏa đạo yêu thương cho mọi người, ngay cả yêu thương và chúc lành cho những kẻ thù nghịch bắt hại mình. Các ngài đã đạt tới tột đỉnh của tình yêu nhờ sống trọn vẹn đức tin của mình theo tinh thần và truyền thống từ thời các tông đồ. Tôi biết tôi đã tin vào ai. Vì thế, việc kỷ niệm 25 năm ngày các vị anh hùng tứ đạo được tôn phong hiển thánh phải là cơ hội giúp mọi thành phần dân Chúa củng cố đời sống đức tin qua đức ái và nhờ đức cậy. Thứ hai, dịp kỷ niệm 25 năm còn là cơ hội thuận tiện cho Giáo hội Việt Nam chúng ta ngày nay sống chan hòa trong tình hiệp thông và hiệp nhất. Tôn kính các bậc tổ tiên anh hùng tứ đạo là thể hiện tinh thần đạo hiếu và uống nước nhớ nguồn, vốn là những nét đẹp trong truyền thống văn hóa đáng kính của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, việc tôn kính ấy liên kết chúng ta trong tình hiệp nhất của đại gia đình phát xuất từ dòng máu tứ đạo và noi gương các ngài sống chan hòa như mọi người, như chúng ta vẫn đọc trong kinh các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng, xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu được noi gương các ngài, biết đem lòng bác ái mà dấn thân phục vụ. Thứ ba, cuối cùng, dịp kỷ niệm 25 năm này thúc đẩy chúng ta hăng say hơn trong sứ vụ loan báo tin mừng. Trong thánh lễ tôn phong hiển thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, Đức Giáo hoàng John Paul II đệ nhị đã có bài giảng lễ tuyệt vời, không những ca ngợi và đề cao đức tin trong sáng của các thánh tử đạo Việt Nam, mà còn bày tỏ tâm tình trân trọng, thân ái đối với giáo hội, cũng như quê hương dân tộc Việt Nam. Ngài còn ưu ái hướng về tất cả chúng ta trong lời mời gọi. Anh em, dòng giống các vị tử đạo. Anh em, dòng giống những người được kén chọn. Nguyện chúc cho mùa lúa vàng của anh em muôn năm tồn tại trong hoang lạc. Đây cũng là điều chúng ta phải ý thức và cầu nguyện luôn. Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin. Xin cầu cho mọi Kitô hữu biết sống và chia sẻ niềm tin của mình. Điểm thứ tư. Các giáo phận sẽ tùy nghi tổ chức thánh lễ tạ ơn hoặc các nghi lễ tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam tại nhà thờ chánh tòa, tại các đền kính các thánh tử đạo, hay tại nhà thờ giáo xứ, nhà nguyện của hội dòng. Chớ gì, ngày lễ tạ ơn, dịp kỷ niệm 25 năm, các tổ tiên tử đạo của chúng ta được giáo hội tôn phong lên bậc hiển thánh, nhắc nhở mọi người chúng ta quyết noi gương các ngài để sống xứng đáng là những người con thảo của Cha trên trời, là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô, là thành phần trung kiên của hội thánh. Thân ái kính chào Đức Hồng Y, quý Đức Tổng Giám Mục và quý Đức Giám Mục. Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những nhận định của Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi, nguyên tổng giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, Nam Italia, về tân chân phước linh mục Giuseppe Puglisi. Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 5 năm 2013, Đức Hồng Y Paolo Romeo, Tổng Giám mục Palermo, thủ phủ đảo Sicilia, miền Nam Italia, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho linh mục Giuseppe Puglisi. Cùng đồng tế thánh lễ đã có 40 Hồng Y Giám mục, cùng 750 linh mục và 70 phó tế. Thánh lễ đã được cử hành tại đồng cỏ Foro Italico, với sự tham dự của hơn 80.000 tín hữu và 200 nhân vật chính trị xã hội. Cách đó hơn 100 thước là nơi Salvatore Gigoli đã bắn chết cha Giuseppe Puglisi. Ngày 15 tháng 9 năm 1993, cha Puglisi đã bị các tổ chức tội phạm mafia tại Palermo thủ tiêu, vì cha đã yêu thương người trẻ Palermo và cố gắng thăng tiến cuộc sống của họ, để họ không trở thành nạn nhân của ma túy và mồi ngon của các tổ chức tội phạm. Cha đã thành lập trung tâm Cha Chúng Ta để giáo dục và hướng dẫn người trẻ sống theo tin mừng, yêu thương của Chúa Giê-xu và các giá trị tin mừng, trong đó có sự liêm chính. Nhưng các hoạt động mục vụ lôi cuốn giới trẻ của cha là một ngăn trở cho các tổ chức tội phạm mafia, vì họ không thể tự do tung hoành khống chế người trẻ như họ mong muốn. Ngày 15 tháng 9 năm 1999, Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi đã bắt đầu án phong trần phước cho cuộc điều tra trên cấp giáo phận, và án phong đã kết thúc ngày 5 tháng 6 năm 2012. Ngày 28 tháng 6 năm 2012, Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh phong trần phước cho cha vì lý do tử đạo. Giảng trong thánh lễ, Đức Hồng Y Paolo Romeo, đương kim Tổng Giám mục Palermo, nói, ngày chúng ta trông đợi đã tới. Chúng ta đã gia tăng các buổi suy tư cầu nguyện, giúp hiểu biết gương mặt của cha Puglisi. Chúng ta chỉ hiểu được sự thù ghét đức tin, mà với nó, người ta đã phạm tội giết người. Nếu quan sát một người đã sống trung thực với chức linh mục của mình trong 33 năm trời, thì cha Puglisi là một nữ hoàng ong cần mẫn. Cha đã làm việc để đem lại an bình cho con tim của dân chúng. Cha đã chú ý tới các vùng ngoại ô, tới những người sống trong tình trạng bất công và lạc lõng. Cha đã loan báo tin mừng, đem theo sự thăng tiến nhân bản. Một cuộc sống được định hướng như thế, làm hại cho những kẻ có các tham vọng khác, những kẻ muốn chỉ huy và áp đặt trên người khác các yêu sách của mình. Đức cha Carmelo Custita, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Palermo, đồng thời là người tổ chức lễ phong trần phước cho cha Puglisi, cho biết, đây là một biến cố ý nghĩa đối với Tổng giáo phận Palermo và cho toàn đảo Sicilia. Đức cha đã là con thiêng liêng của cha Puglisi, vì đã được cha đồng hành trên con đường ơn gọi từ khi còn bé tại làng Gottrano. Đức Hồng Y de Giorgi, nguyên Tổng giám mục Palermo, đã chủ sự phần nghi lễ phong chân phước cho cha Puglisi. Sau đây là một số nhận định của Đức Hồng Y về gương mặt của vị linh mục tử đạo vì đức tin này. Đức Hồng Y nói, cha là một linh mục đã làm chứng cho tin mừng. Với thực tại cuộc sống rạng ngời, đời linh mục của cha và với hy lễ đổ máu của mình. Như Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã định nghĩa, cha là thừa tác viên quảng đại của Chúa Kitô, là chứng nhân can đảm của tin mừng, dấn thân trong việc loan báo tin mừng và trợ giúp các anh chị em khác sống một cách liêm chính, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. Đối với tôi, xem ra đó là tổng hợp ý nghĩa nhất cuộc sống của cha và của sứ mệnh linh mục của cha. Vụ sát hại cha Puglisi đối với giáo hội tại Palermo cũng như đối với toàn thể giáo hội tại Italia là tiếng nói đời đời và khôn nguôi của máu, mời gọi sống can đảm, trung thực, mạnh mẽ, liều lĩnh, thánh thiện trong việc thi hành sứ vụ linh mục và mọi việc khác phục vụ giáo hội, cho chiến thắng của sự thiện trên tất cả các tấn kích và đồi bại của sự dữ. Đức Hồng Y đã tới Palermo 3 năm sau khi cha Puglisi bị giết. Giáo hội Palermo khi đó đã sống biến cố bạo lực này như thế nào? Và giáo hội đã duy trì sống động kỷ niệm về vị linh mục của mình ra sao trong 20 năm qua? Kể từ ngày cha Puglisi chết vì đạo, Đức Hồng Y trả lời như sau. Ngay từ ngày xảy ra biến cố, cuộc tử đạo của linh mục Puglisi đã ghi dấu sâu đậm cuộc sống và hoạt động mục vụ của giáo hội tại Palermo trong suốt 20 năm qua. Ý thức về sứ điệp mà Chúa Thánh Thần đã gửi tới cho giáo hội qua biến cố thê thảm và hùng hồn như thế đã gia tăng. Thật là ý nghĩa, vì từ khi đó, giáo hội bắt đầu năm mục vụ trong năm kỷ niệm cái chết của cha. Và đối với tôi, thì nó còn có ý nghĩa hơn nữa, vì số ơn gọi linh mục có phẩm chất gia tăng và phát triển trong các năm sau vụ tử đạo của cha. Và tôi thích coi đó như là hoa trái lời bầu cử của cha từ trời, mạnh mẽ hơn là công tác mục vụ, ơn gọi lớn lao và thông minh mà cha đã thực hiện khi còn sống. Hồi tháng 11 năm 2012, khi Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh thông báo cho tôi biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã chỉ định tôi đại diện người để phong chân phước cho linh mục Giuseppe Puglisi, tôi đã rất cảm động, và tôi đã sống lại sự cảm động này khi Đức Thánh Cha Francisco xác nhận việc chỉ định này của vị tiền nhiệm. Tôi như cảm nhận được tình yêu thương của cha Puglisi, mà tôi đã dấn thân lo cho tiến trình phong chân phước với tình yêu thương, khi còn là Tổng giám mục Palermo. Giờ đây, đọc công thức phong chân phước cho cha, như là cảm nhận được vòng tay cha ôm tôi và sự che chở của cha. Và tôi xin dâng lễ kỷ niệm 60 năm linh mục và 40 năm giám mục của tôi cho cha.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Việt Nam đang thế này mà vào Hội đồng Nhân quyền là điều rất hổ thẹn cho Liên Hiệp Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu của tiến sĩ Nguyễn Quang A là đề tài chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Theo Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu tại phiên cấp cao khóa họp lần thứ 16 Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào chiều 28 tháng 2 tại Geneva, Thụy Sĩ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2013-2016. Ông Phạm Bình Minh đã khẳng định rằng, Việt Nam sẽ có những đóng góp tích cực vào công việc chung của Hội đồng Nhân quyền vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng. Thế nhưng, qua phiên tòa sơ thẩm của hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha vào ngày 16 tháng 5 năm 2013 vừa qua tại Tòa án tỉnh Long An, một lần nữa, chúng ta lại thấy nhân quyền tại Việt Nam vẫn chưa được thực hiện khi hai bạn trẻ yêu nước này bị kết án vì họ đã chống lại hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo của Trung Quốc và chống lại tệ nạn tham nhũng đang là một thực trạng nhức nhối tại Việt Nam hiện nay. Vì thế, sau khi phiên tòa kết thúc, Phương Uyên đã không chấp nhận bản án mà nhà cầm quyền đã dành cho mình. Cô ta đã tâm sự với bà Nhung, mẹ của mình rằng, con rất uất ức và phẫn nộ vì con không được nói trước phiên tòa. Một bản án rất bất công vì con chỉ yêu nước mà nhận bản án như thế, nên con không cam tâm và không chấp nhận được. Từ những thực tế trên, trong một cuộc trao đổi với phóng viên truyền thông Chúa Cứu Thế, tiến sĩ Nguyễn Quang A đã phát biểu một cách thẳng thắn rằng, Việt Nam đang thế này mà vào Hội đồng Nhân quyền là điều rất hổ thẹn cho Liên Hiệp Quốc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe toàn văn cuộc trao đổi.
Thưa ông đánh giá như thế nào về kết quả bản án dành cho Phương Uyên và Nguyên Kha với bối cảnh Việt Nam trong thời gian đàm phán gia nhập vào Hiệp định Mậu Dịch Tự do Xuyên Thái Bình Dương cũng như ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016 ạ?
Tôi nghĩ rằng không chỉ có cái vụ vừa rồi của Nguyên Kha mà rất nhiều vụ khác nữa, kể cả cái vụ Nghệ An, thì có thể nói rằng tình trạng nhân quyền của Việt Nam bị sa sút rất là lớn, nhất là cái việc bắt bớ giam cầm những động cơ và những người mà đấu tranh ngôn ngoại, đấy là một cái sự vi phạm nhân quyền rất là nghiêm trọng trong cái thời gian vừa qua, và điều đấy hoàn toàn đi ngược lại với cái yêu cầu của Việt Nam là muốn gia nhập vào Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Tôi đã trả lời phỏng vấn một số nơi là nếu mà Liên Hợp Quốc mà để Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền này thì thực sự đấy là một sự là khó khăn cho Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Và đối với cái việc đàm phán TPP đang làm tắt, người ta gặp vấn đề nhân quyền là một vấn đề rất là quan trọng. Tuy nhiên là có thể vấn đề kinh tế thì khi mà đàm phán người ta lại người ta nói nhưng mà người ta không đặt nặng lắm về nhân quyền, và cũng có thể bên tôi chỉ mong là tôi sai là khi Việt Nam làm phán thì người ta luôn luôn là sẽ đưa ra một cái gì đấy để mặc cả, và kêu bây giờ tôi sẽ thả những người này và những người đổi lại thì cái đó cho cái kia cái này như thế thì nếu mà đúng quả như thế thì tôi chỉ bằng mà tôi sai, nếu mà đúng quả như thế thì là một cái biện pháp hết sức là hay là một cái mưu tính hết sức là khó.
Thưa ông, thượng nghị sĩ Mỹ thuộc đảng Dân chủ, ông Ben Cardin nhấn mạnh đến tiêu chuẩn quốc tế về vấn đề nhân quyền sẽ đặt trọng tâm ưu tiên trong quá trình đàm phán TPP tại các nước như Việt Nam và Malaysia. Vậy nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam xử án tù rất nặng cho hai sinh viên này nhằm mục đích gì ạ?
Vì tôi nghĩ là có lẽ là phải hỏi chính họ thì biết được cái gì, mục đích là cái gì. Nhưng mà đối với người dân như là tôi thì tôi nghĩ là có lẽ mục đích đầu tiên của họ là họ để đe dọa để tất cả cái tiếng nói của các bạn trẻ như thế sẽ mất đi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cách làm nào rất là không khôn ngoan, mà nó như là đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta thấy ngay lập tức sau khi phiên tòa thì đã có sự phản đối hết sức là quyết liệt của giới trẻ, của người dân, và như thế thì là hoàn toàn ngược lại cái ý định nếu mà chúng ta giả định là muốn
ông có nghĩ rằng kết quả phiên tòa này sẽ là bằng chứng để cộng đồng quốc tế từ chối Việt Nam ngồi vào ghế nhân quyền Liên Hợp Quốc và Mỹ từ chối Việt Nam tham gia hiệp ước TPP không ạ?
Tôi nghĩ rằng vào Hội đồng Nhân quyền thì chắc là họ, bởi vì EU, các nước EU người ta cũng lên tiếng rất là mạnh, mà EU là mấy chục nước, Mỹ và một số nước khác nữa. Thì tôi không hiểu là cái hội đồng tổ chức của cái đồng minh quyền này là nó cái cơ cấu mà nó là gồm như thế nào thì không rõ, nhưng mà như tôi đã nói tức là nếu mà để Việt Nam ở cái tình trạng như thế này mà vào hội đồng minh quyền thì là một rất là ổn định cho hội đồng minh quyền này. Còn về hiệp định TPP thì tôi nghĩ rằng nó không có ảnh hưởng lớn lắm đến cái chuyện mà Việt Nam tham gia hiệp định này, bởi vì đó là vấn đề kinh tế, và vấn đề kinh tế thì nhiều khi những cái lợi ích kinh tế nó lấn át cả những cái lợi ích khác. Chúng ta chỉ nhìn sơ qua cái báo cáo về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Mỹ vừa rồi, rất là nhẹ nhàng, cũng có nói cái này kia nhưng mà khá là nhẹ nhàng so với các cái tổ chức phi chính phủ, các cái tổ chức nhân quyền người ta lên tiếng. Và trong cái TPP thì nó còn có nhiều thứ, nhiều các lợi ích khác nó ảnh hưởng cái việc tham gia hay không. Tất nhiên như bên Quốc hội Mỹ thì họ có những cái ý kiến của một số dân biểu và thượng nghị sĩ của họ, nhưng mà bên hành pháp của họ, bên Mỹ đã thì họ lại có những lợi ích khác, và nhiều khi là nó cũng không phải là hoàn toàn đồng nhất với nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, cũng theo tin từ trang mạng truyền thông Chúa Cứu Thế cho biết, chiều ngày 17 tháng 5, trên website của Đại sứ quán Hoa Kỳ đã phổ biến tuyên bố về Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên. Tuyên bố đã được đưa ra sau khi Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt Đinh Nguyên Kha 8 năm tù giam và Nguyễn Phương Uyên 6 năm tù giam. Bản tuyên bố nhấn mạnh rằng, các bản án này phần nào cho thấy một xu hướng đáng lo ngại là các nhà chức trách Việt Nam sử dụng các tội danh trong các luật về an ninh quốc gia để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Những việc làm này trái với quyền tự do ngôn luận, và như vậy cũng trái với các nghĩa vụ của Việt Nam trong khuôn khổ Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, cũng như các cam kết thể hiện trong Tuyên ngôn Nhân quyền Thế giới. Để thay cho lời kết, xin mượn lời của ông Philip Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á trong Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, đã phát biểu về vấn đề này như sau. Họ bỏ tù trên chục năm đối với những người thực thi quyền bày tỏ quan điểm cá nhân như Điếu Cày hay Tạ Phong Tần. Thật quá tàn nhẫn. Điều này hoàn toàn trái ngược với cam kết của Hà Nội về tôn trọng nhân quyền, và cách hành xử như thế hoàn toàn không xứng đáng để Việt Nam ngồi vào chiếc ghế của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài về những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ cần truyền đạt cho con cái ngay từ tuổi thơ, chúng tôi xin được bàn tiếp về sự cảm thông và chia sẻ với những người nghèo khổ. Vai trò của cha mẹ trong việc đào luyện và truyền đạt sự cảm thông cho con cái là quan yếu. Không có sự chỉ bảo, và nhất là gương sáng của cha mẹ, con cái sẽ không thể thấy được thế nào là cảm thông với người khác, nhất là với người nghèo khổ hay túng thiếu. Con cái chỉ có thể hiểu được thế nào là cảm thông khi chúng thấy tận mắt cha mẹ chúng thực sự quan tâm đến người khác, khi chúng cảm nhận được trái tim của cha mẹ chúng rung động trước số phận của người khác, khi chúng chứng kiến những hành động tử tế và những nghĩa cử yêu thương của cha mẹ chúng đối với người khác. Cha mẹ dạy cho con cái sự cảm thông khi họ chứng tỏ cho chúng thấy rằng yêu thương là giới răng nền tảng bao trùm tất cả mọi giới răng khác. Đây chính là cốt lõi của tin mừng của Chúa Giêsu. Sống đạo là sống yêu thương. Sống cho ra người là sống yêu thương. Đối với người Do Thái, ngày hưu lễ bắt đầu từ buổi chiều hôm trước. Tại một cộng đồng Do Thái nọ, dân chúng đã tập trung lại trong hội đường để cử hành ngày hưu lễ. Họ chờ đợi mãi mà không thấy vị giáo trưởng đến. Nhiều người lo lắng vì vị giáo trưởng của họ lúc nào cũng đến đúng giờ. Họ đến nhà của ông nhưng không thấy ông. Họ trở lại hội đường. Trên đường về, họ thấy bóng dáng của một người đàn ông ra vào một căn nhà nhỏ. Xuyên qua cửa sổ, họ nhìn thấy vị giáo trưởng của họ ngồi bên cạnh giường của một cậu bé. Tay ông đang xoa nhẹ trên trán đứa bé. Một người đệ tử của ông rón rén vào nhà và thưa với ông. Thưa thầy, chúng con lo quá. Ngày hưu lễ đã bắt đầu, mọi người trong cộng đồng đã có mặt và đang chờ thầy. Thầy đi đâu vậy? Vị giáo trưởng nhìn người đệ tử rồi nói, ta đang có mặt ở đây. Con biết không, trên đường đi đến hội đường, ta thấy người đàn bà quá nghèo này đang vào rừng kiếm củi. Bó củi quá nặng, mà người đàn bà lại gầy yếu, cho nên ta đã vác giùm cho bà. Về đến nhà, ta lại thấy đứa bé đang sốt liệt. Ta đã chẻ củi, nhóm lửa cho căn nhà được ấm lên, và ngồi bên đứa bé để xin Chúa chữa trị nó. Người môn đệ hiểu được rằng thầy mình đang chu toàn luật Chúa bằng cách giúp đỡ gia đình bà quá hơn là đến hội đường. Qua ưu tiên mà họ dành cho những người nghèo khổ và túng cực, cha mẹ dạy cho con cái hiểu rằng yêu thương, giúp đỡ người khác là chu toàn luật Chúa. Đây chính là giáo huấn của Chúa Giêsu. Ngài không ngừng đã phá lối giữ đạo hình thức của những người biệt phái. Ngài mặc cho toàn bộ lề luật một linh hồn, và linh hồn đó chính là tình yêu thương. Sống yêu thương, mà cụ thể là cảm thông và giúp đỡ người túng cực, nghèo khổ hay bé mọn trong xã hội, là chu toàn lề luật vậy. Sống yêu thương, con người sẽ tìm được hạnh phúc đích thực. Cho thì có phúc hơn nhận lãnh. Đó là khuôn vàng thước ngọc của Chúa Giêsu, được Thánh Phaolô ghi lại trong giáo huấn của Ngài. Cha mẹ có thể dạy cho con cái rằng, chúng càng trao ban, thì càng được nhận lãnh niềm vui, sự thỏa mãn trong tâm hồn. Một người Hồi giáo nọ đi khắp phố phường và loan báo như sau. Tôi vừa mất con lừa, ai tìm thấy nó, tôi sẽ tặng nó cho người đó. Nhiều người không hiểu được một lời hứa hẹn như thế. Họ cho rằng đây chỉ là một lời hứa hảo để khuyến khích người ta đi tìm con lừa mà thôi. Có người nói với người chủ con lừa, ông hứa một điều xem ra phi lý. Tìm được con lừa, ông phải giữ nó lại, chứ sao lại cho đi? Hóa ra không vô ích và phi lý sao? Người chủ con lừa mới giải thích, khi tìm lại được con lừa, tôi sẽ có hai niềm vui. Một là tìm lại được điều tôi mất, hai là trao tặng một món quà có giá trị. Trao ban là mất mát, nhưng có trao ban mới cảm nhận được niềm vui của sự trao ban, và sự mất mát càng nhiều thì niềm vui càng lớn lao. Đó là nghịch lý lớn nhất trong cuộc sống của chúng ta. Chúa Giêsu đã nói đến nghịch lý ấy như sau. Ai giữ lấy mạng sống mình sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình sẽ tìm lại được bản thân. Niềm vui và hạnh phúc đích thực của con người phải chăng không là tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống? Và ý nghĩa của cuộc sống là gì nếu không phải là trao ban? Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần tới. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Anh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì
có hai người hàng xóm sống rất thân thiết với nhau. Một người là nông dân nghèo, còn người kia là một thương gia giàu có. Người nông dân mặc dù nghèo, nhưng cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Mỗi tối anh ngủ rất ngon và chẳng bao giờ phải quan tâm tới việc đóng cửa nhà. Trái lại, người thương gia giàu có thường sống trong trạng thái lo lắng. Mỗi tối, anh luôn chú ý khóa cửa nhà cẩn thận. Anh ngủ không ngon vì sợ kẻ trộm phá cửa vào nhà và lấy hết hũ vàng bạc châu báu. Người giàu có thường hay ghen tị với cuộc sống yên bình của người nông dân. Nên một hôm, người giàu có gọi người nông dân tới và tặng cho anh ấy một chiếc hộp đầy tiền, và nói rằng, hỡi bạn thân mến, gia tài của tôi rất nhiều, trong khi bạn lại đang nghèo. Vì thế, bạn hãy cầm lấy hộp tiền này, mà hưởng thụ và sống sung túc. Người nông dân đã nhận lấy hộp tiền, và vui mừng hạnh phúc suốt ngày hôm đó. Khi màn đêm buông xuống, anh đi ngủ như thường, nhưng không tài nào chợp mắt được. Anh trở dậy và đóng tất cả các cửa sổ và cửa ra vào, mà vẫn không ngủ được. Cả một đêm dài anh thao thức để ý tới hộp tiền của mình. Qua nhiều đêm như thế, người nông dân quyết định cầm hộp tiền tới trả cho người giàu có và nói, bạn thân của tôi, quả thật tôi rất nghèo, nhưng tiền của bạn không mang lại cho tôi sự bình yên. Hãy thông cảm cho tôi và nhận lại hộp tiền này của bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về hộp tiền của hai người đàn ông trên đã cho chúng ta một suy nghĩ. Tiền bạc có một giá trị nhất định, nhưng không phải là cứu cánh của cuộc đời. Cách chọn lựa của người nông dân thật khôn ngoan. Anh đã từ bỏ hộp tiền để có được cuộc sống bình yên. Quả thật, tiền bạc có thể mua được chiếc giường ấm êm, nhưng không mua được giấc ngủ ngon. Tiền có thể mua được địa vị, sự nổi tiếng, nhưng không mua được sự kính trọng. Sự lựa chọn của người nông dân làm chúng ta nhớ đến câu chuyện người thanh niên giàu có trong Tin Mừng Marco. Là một người giàu có, trẻ trung, có địa vị trong xã hội, người thanh niên còn là người mẫu mực, chu toàn mọi lề luật, biết lo xa và mong muốn có cuộc sống hạnh phúc đời sau. Anh đến tìm gặp Chúa Giêsu để xin theo người. Chúa Giêsu đã không ngần ngại chuyện này, nhưng Ngài cũng đã đưa ra một điều kiện để bước đi trên con đường trọn lành. Anh hãy về bán hết của cải và bố thí cho người nghèo. Nhưng câu chuyện có một kết thúc đáng buồn. Người thanh niên đã bỏ đi vì anh không thể thoát được sự trói buộc và sức cám dỗ của tiền bạc. Đôi lúc chúng ta cũng có thái độ giống người thanh niên, quyến luyến và nô lệ cho tiền bạc, mà từ chối kho tàng nước trời. Sống trong một xã hội đề cao sự hưởng thụ, con người bị cuốn hút vào cơn lốc của tiền bạc. Mọi người tranh thủ làm giàu, điên cuồng hưởng thụ nhanh chóng và cũng gánh chịu nhiều nỗi thất vọng ê chề. Trước thái độ ấy, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sử dụng tiền bạc cho đúng mục đích. Hãy ưu tiên cho việc tìm kiếm hạnh phúc nước trời. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta đang có như tiền bạc, thời gian, tài năng và ngay cả tội lỗi đều do ân sủng Chúa ban. Người là đấng quảng đại, hào phóng, đã ban cho chúng ta những đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc. Những ân huệ Thiên Chúa ban để cho chúng ta sử dụng và mưu ích cho người khác. Khi đi theo Chúa trên con đường trọn lành, đòi hỏi chúng ta phải có thái độ dứt khoát, từ bỏ mọi sự quyến luyến của tiền bạc và sống nghèo khó theo tinh thần phúc âm. Một khi đã trút bỏ hết sự bảo đảm vật chất thế gian, chúng ta mới phó thác trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Thánh tiến sĩ Augustine là người đã cảm nghiệm sâu sắc về sự giàu sang và khôn ngoan của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào. Thánh nhân nói, ai có nhiều của cải mà không có ơn nghĩa Chúa, ấy là kẻ nghèo nhất. Ai trở nên bần cùng mà có ân nghĩa Chúa, người ấy có tất cả mọi sự. Như vậy, dù có nhiều tiền mà không có Thiên Chúa, chúng ta vẫn là kẻ tay trắng. Trái lại, khi sống tâm tình của trẻ thơ, tin tưởng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ có Thiên Chúa là gia nghiệp. Muốn trở nên giàu sang thực sự, chúng ta cần sống gắn bó mật thiết với Chúa. Sống tinh thần nghèo khó, chúng ta thoát được sự lo lắng ở đời và thảnh thơi lo việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh xuống trần gian để thông chia mọi niềm vui, nỗi buồn của con người. Xin cho chúng con ý thức hồng ân lớn lao được làm người và làm con cái Chúa. Biết chọn Chúa làm gia nghiệp và là lẽ sống cho cuộc đời mình. Biết yêu thích đi trên con đường hẹp, con đường của từ bỏ. Xin che chở chúng con bằng những ân sủng của Chúa, và giúp chúng con cảm nhận được tình thương bao la của Ngài, mà vươn lên vui sống và đi trọn con đường Chúa đã mời gọi. Amen.
Con lang thang trên đường đời, bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng có mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.